Chương 5 Thế giới ảo. Tên của hai hung thủ đó là Trần Thương Hải và Gừng Thối. Hỏa Long đưa một đội cảnh sát đến bắt Trần Thương Hải. Phó Cục trưởng Lương dẫn theo một đội đến bắt cậu học sinh của trường trung cấp dạy nghề, có biệt danh là Gừng Thối. Việc thẩm vấn được tiến hành riêng biệt. Giáo sư Lương và Phó Cục trưởng Lương thẩm vấn Gừng Thối, còn Hỏa Long, Bao Triển và Tô Mi thì thẩm vấn Trần Thương Hải. Gừng Thối vẻ mặt ngơ ngác, cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Trần Thương Hải thì có phần sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi Lý Thông Hạo bị hại, cảnh sát đã mở rộng điều tra khắp trường. Mỗi học sinh đều phải đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Trần Thương Hải, bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo, nói mình ở trong quán Internet. Một bạn tên là Gừng Thối có thể làm chứng. Lúc đó, cảnh sát cũng đến quán Internet để chứng thực điều này. Ông chủ quán cũng cung cấp bản ghi chép về việc hai người dùng chứng minh nhân dân để đăng ký trước khi vào quán. Từ bên ngoài nhìn vào, khi Lý Thông Hạo bị sát hại, Trần Thương Hải và Gừng Thối đang ở quán Internet. Điều đó khiến cảnh sát đã loại bỏ hai đối tượng này ra khỏi danh sách bị tình nghi. Hơn nữa, do số lượng học sinh quá nhiều, số người trong lần điều tra thứ nhất và lần thứ hai lại không giống nhau. Cảnh sát đã phải lãng phí thời gian rất nhiều mà không giải quyết được vấn đề gì lớn. Bạch Băng Á bị xiết cổ chết, hung thủ đưa cái xác đến nhà vệ sinh nữ và ngụy tạo hiện trường tự sát. Giáo sư Lương tìm thấy manh mối phá án từ trên bộ váy của nạn nhân. Trên váy của Bạch Băng Á có một số vết bẩn rất nhỏ. Qua kết quả xét nghiệm, những vết bẩn đó đều là vết thức ăn, lại là vết của rất nhiều loại khác nhau. Có học sinh cho biết sau khi ăn tối xong, nạn nhân mới thay bộ váy trắng. Giáo sư Lương phán đoán những vết thức ăn kia có thể là vết bẩn trên người của hung thủ. Hung thủ mặc một chiếc áo khoác dính các loại dầu mỡ, rất có thể đó là học sinh chuyên ngành nấu ăn của trường trung cấp dạy nghề. Thế nhưng, theo quy định của nhà trường, các học sinh khi học nấu ăn đều phải đeo tạp dề. Chỉ có điều, một số học sinh vì quá lười biếng nên ngay cả tạp dề cũng chẳng thèm đeo. Điều đó đã giúp thu nhỏ phạm vi điều tra của vụ án. Giáo sư Lương lệnh cho các cảnh sát tiến hành điều tra. Gừng Thối chính là học sinh của chuyên ngành này. Hôm đó cậu ta đi vào nhà bếp mà không đeo tạp dề. Khi Bạch Băng Á gặp nạn, cậu ta nói mình đang ở quán Internet và Trần Thương Hải có thể làm chứng. Khi cả hai nạn nhân bị sát hại, Trần Thương Hải và Gừng Thối đều đang ở quán. Điều đó khiến giáo sư Lương lại càng nghi ngờ. Sau khi kiểm tra camera theo dõi của quán, giáo sư lập tức xác nhận họ chính là hung thủ. Trong đoạn băng ghi hình, Trần Thương Hải và Gừng Thối đều rời khỏi quán Internet, nhưng chúng không hề đăng xuất khỏi mạng. Giáo sư Lương hỏi, trong khoảng thời gian đó các cậu đã đi đâu? Gừng Thối trả lời, thì chúng cháu đi ra ngoài ăn mấy thứ linh tinh. Phó Cục trưởng Lương hỏi, ăn gì, ăn ở đâu và có ai làm chứng không? Gừng Thối bắt đầu toát cả mồ hôi, miệng lắp bắp, ăn thịt cừu nướng, uống mấy chai bia ạ. Phó Cục trưởng Lương đập bàn nói, còn dám nói dối, trong miệng cậu không hề có mùi rượu, có cần tôi lấy thiết bị đo nồng độ rượu ở trong người cậu hay không? Giống như là cảnh sát giao thông, cậu có uống rượu hay không thì sẽ biết ngay. Còn nữa, sạp bán thịt cừu nướng ở chỗ nào cậu còn nhớ cái quán đó không? Gừng Thối run lẩy bẩy cúi đầu không nói. Giáo sư Lương lên tiếng, tôi đoán cậu chỉ là đồng phạm mà thôi, có đúng không nào? Trần Thương Hải siết cổ Bạch Băng Á, còn cậu chỉ giúp cậu ta giữ chặt nạn nhân, nên trên váy nạn nhân mới dính vết thức ăn trên quần áo của cậu. Tại một phòng thẩm vấn khác, Họa Long, Bao Triển và Tô Mi đang tiến hành thẩm vấn Trần Thương Hải. Trần Thương Hải thái độ ngoan cố, mỗi câu trả lời đều vô cùng kín kẽ, còn chất vấn lại cảnh sát vì sao lại bắt người bừa bãi, tâm lý có phần mất kiểm soát. Ba người Họa Long vẫn rất là bình tĩnh, đang xem một màn kịch, lại vừa suy nghĩ xem làm cách nào để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu ta. Trần Thương Hải nói: "Các anh chị nghĩ rằng tôi là kẻ giết người, nhưng có bằng chứng gì hay không?" Bào Triển nói: "Nếu không có chứng cứ, chúng tôi có dám bắt cậu hay không?" Họa Long nói bằng giọng uy nghiêm: "Nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất hãy thật thà một chút đi." Trần Thương Hải lại hỏi tiếp: "Còn nữa, vì sao tôi phải giết người kia chứ?" Tô Mì vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi: "Cậu thích chơi game online đúng không?" Trần Thương Hải do dự một hồi nói: "Tôi rất ít chơi game, tôi chỉ lên mạng xem phim nghe nhạc là chính." Tô Mì hỏi tiếp: "Lý Thông Hạo và cậu chơi cùng một trò chơi có đúng không nào? Lạc Lạc và Trình Bối Dương đã từng nói với nhau rằng Lý Thông Hạo chơi game tốn rất là nhiều tiền." Trần Thương Hải tái cả mặt, cậu không biết phải trả lời ra sao. Có lẽ Tô Mì đã đánh trúng tim đen của cậu ta. Tô Mì vẫn tiếp tục hỏi: "Những món đồ giá trị ở trong game của Lý Thông Hạo đã đi đâu hết cả rồi?" Trần Thương Hải sắc mặt lại trắng bệch, liên tục trả lời: "Tôi không biết, tôi không biết. Làm sao tôi biết được, tôi không biết." Bào Triển nói: "Chúng tôi có chứng cứ, chỉ có điều chứng cứ đó không nằm trong thế giới thực tại này." Giáo sư Lương và Phó Cục trưởng Lương đều là những nhân vật tinh anh trong ngành cảnh sát, kinh nghiệm thẩm vấn cũng phong phú. Gần thối thì bước đầu đã khai nhận quá trình phạm tội. Mấy hôm sau Trần Thương Hải cũng không trụ nổi nữa trước áp lực tâm lý, nên đã khai nhận hành vi gây án của mình. Đây là một vụ án giết người cướp của. Chỉ có điều những thứ chúng cướp được không phải là tài sản trong thế giới thật, mà là những thứ quần áo, đồ trang sức, vũ khí trang bị và những tài sản khác ở trong thế giới ảo. Cuộc sống trong trò game online có thể xem là một thế giới ảo. Đó là một không gian đặc biệt và phiêu diêu, khiến không ít thanh thiếu niên phải chìm đắm, bỏ dở công việc học hành, thậm chí không ngại cả việc giết người. Những vụ án đẫm máu xảy ra trong thế giới thực tại chính là minh chứng sống. Một thiếu niên 15 tuổi vì muốn có tiền mua trang bị game cho mình mà sẵn sàng đi cướp của, khi bị phát hiện đã ra tay sát hại một bé gái 5 tuổi. Thiếu nữ 16 tuổi tên là Tiểu Sảnh vì do ham mê các trò chơi ở trên mạng đã chấp nhận bản thân mình để kiếm tiền. Sau đó vì mâu thuẫn trên mạng đã tìm người đó chém chết đối phương. Một thanh niên họ Tạ 20 tuổi vì muốn có tiền chơi game đã xuống tay sát hại chính ông bà nội của mình. Trên mạng có một đoạn nói chuyện trên QQ đã từng được chia sẻ rất là nhiều. Căn cứ vào nội dung đoạn chat có thể thấy đây là một cặp đôi đang yêu nhau. Chó Hoàng: "Tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm lỡ dở 2 năm tuổi xuân của em." Chó Hoàng: "Thật ra hồi đó phần mềm game mãi không chịu úp đáp, nên anh định bỏ chẳng thèm chơi nữa, nên mới theo đuổi và yêu em. Bây giờ game lại bắt đầu úp đáp được lại rồi. Anh muốn quay về để chơi tiếp. Những đứa khác đều đã lên level cao cấp lắm rồi, mà anh vẫn chưa bắt đầu đây này." Chó Hoàng: "Anh xin lỗi vì anh đã phụ lòng em." Chó Hoàng: "Hãy tha lỗi cho lời hứa chưa hoàn thành của anh." Coca-Cola: "Chẳng lẽ một trò chơi quan trọng hơn cả tôi nữa sao?" Chó Hoàng: "Cho anh xin lỗi." Coca-Cola: "Tôi muốn biết lý do vì sao." Chó Hoàng: "Anh xin lỗi, anh phải lo cho bộ lạc." Có một trang web, thành viên có thể viết như thế này: "Khi tôi học lớp 8, tôi rất thích chơi game online. Do bỏ học quá nhiều, cô giáo đã gọi mẹ tôi đến để gặp mặt, sau đó giảng giải với mẹ tôi về sự nguy hại của trò chơi ở trên mạng. Hy vọng tôi sẽ sớm biết đường mà quay đầu. Mẹ tôi là người phụ nữ nông thôn, về cơ bản không hiểu thế nào là game online. Khi nhắc đến những trang bị ở trong trò chơi, mẹ tôi liền hỏi có phải những thứ đó tôi đều để ở ký túc xá hay không, để mẹ tôi mang về nhà mà cất nó đi. Còn tôi cứ ở đây chăm chỉ học hành, khi nào về nhà lấy ra chơi cũng được. Lúc đó tôi khóc lóc như một thằng bất tài vô dụng. Nhưng còn bây giờ tôi khóc vì đang ngồi viết ra những dòng chữ này. Trần Thương Hải và gừng thối giết người cũng vì muốn cướp những trang bị trong thế giới ảo. Chúng chuẩn bị một chiếc dao găm, một mảnh ni lông băng dính để làm hung khí gây án. Trần Thương Hải lừa gọi bạn cùng phòng Lý Thông Hạo lên mái nhà khu lớp học, rồi dùng bạo lực ép nạn nhân phải khai ra tên tài khoản và mật mã của mình. Gừng thối thì chạy về quán internet chứng thực thông tin tài khoản. Trần Thương Hải đứng canh trên mái nhà để đề phòng việc Lý Thông Hạo phản kháng. Hai hung thủ dùng màng ni lông cuốn chặt quanh người nạn nhân, sau đó khiêng nạn nhân để lên một cái bàn. Trần Thương Hải túm lấy búi tóc của Lý Thông Hạo buộc lên trên cái giá chơi bóng rổ bằng băng dính. Gừng thối từ quán internet trở lại, cả hai đã lấy số mảng ni lông còn lại cuốn chặt lấy đầu của Lý Thông Hạo, rồi đứng nhìn cho tới khi nạn nhân tắt thở. Sau cùng hai hung thủ kéo chiếc bàn đó ra và nạn nhân lại bị treo lơ lửng trên không trung. Cái xác treo trên mái nhà, khu lớp học dần dần bị phân hủy. Trong những ngày đó, Trần Thương Hải và gừng thối cứ liên tục đến quán internet để chơi game một cách điên cuồng. Khi sự việc đã bị phát hiện, chúng đã dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Khi Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị bắt, tổ chuyên án liệt Quê Béo Tròn vào danh sách đối tượng cần điều tra. Và những điều đó khiến chúng vô cùng hưng phấn, cho rằng kế hoạch của mình quả là hoàn hảo, không bao giờ bị bại lộ. Thế nhưng một ngày nọ cả hai vô cùng kinh hãi, cứ như là gặp ma không bằng. Người bị chúng sát hại bỗng nhiên sống lại. Nhân vật của Lý Thông Hạo trên game online đột nhiên đã quay trở lại. Điều đó khiến cho hai hung thủ vô cùng sợ hãi, sau đó lại cảm thấy tò mò. Lý Thông Hạo đăng bài hỏi những người trong thế giới ảo vì sao các trang bị của mình bỗng nhiên mất đi đâu hết. Trần Thương Hải và gừng thối vô cùng sợ hãi. Đúng lúc chúng đang định đăng xuất thì Lý Thông Hạo nhắn tin cho Trần Thương Hải hỏi: có đó không? Trần Thương Hải trả lời: nhưng mày là ai? Lý Thông Hạo trả lời: không phải chủ nhân nick này, tôi là bạn gái cậu ta. Trần Thương Hải nói: à, tôi có việc phải xuống đây. Lý Thông Hạo nói: từ từ, cậu đừng đi vội Trần Thương Hải, tôi có việc muốn hỏi. Trần Thương Hải giật mình hỏi: tại sao cô biết tên của tôi là Trần Thương Hải? Lý Thông Hạo trả lời: trước đây bạn trai tôi đã từng đưa tôi đến quán chơi game, còn cho tôi cả mật mã để đăng nhập. Tôi từng thấy các cậu cùng nhau hát lê vờ. Trần Thương Hải vội vã nói: tôi có việc, tôi phải đi về đây. Lý Thông Hạo hỏi: cậu có biết các thứ trang bị của tôi đã đi đâu hết rồi hay không? Trần Thương Hải trả lời nhát gừng: không biết. Lý Thông Hạo vẫn không tha nói: nếu cậu không nói thì tôi sẽ nhờ đến cảnh sát để tìm kiếm. Trần Thương Hải im lặng. Lý Thông Hạo lại nói tiếp: bạn trai tôi từng nói những trang bị đó đáng giá tới mười mấy vạn tệ kia đấy. Trần Thương Hải nói: làm gì mà nhiều đến thế? Bây giờ đều mất giá rồi. Thôi được rồi, nói cho cô biết, cậu ta nhờ tôi bán cái chỗ trang bị đó đi rồi. Bây giờ thì cậu ta cũng đã chết rồi. Tôi cũng chẳng biết đưa tiền đó cho ai. Cạnh chỗ cô có còn ai nữa không? Nếu có ai biết cô đang dùm nick này hay không? Lý Thông Hạo hỏi: thế bán được bao nhiêu tiền? Chỉ có mình tôi thôi. Trần Thương Hải trả lời: bán chưa được 10 vạn. Tôi không muốn lấy chỗ tiền này. Cô cũng biết rồi đấy, cậu ta chết rồi. Tôi cũng không muốn nuốt tiền của bạn ấy. Lý Thông Hạo nói: thì tôi là bạn gái cậu ta, số tiền đó đương nhiên sẽ thuộc về tôi. Hoặc chí ít cũng phải một nửa. Nếu cậu không chịu chia số tiền này, tôi sẽ nói cho nhà của Thông Hạo biết, và lúc đấy họ sẽ đi đến tìm cậu để đòi tiền. Cậu cũng chẳng còn một xu dính túi, chẳng bằng chúng ta cùng nhau chia. Trần Thương Hải đồng ý. Thôi được, tôi chia cho cô 5 vạn. Việc này cô không được nói bất cứ ai biết, nếu không gia đình cậu ta sẽ đòi hết lại đấy. Lý Thông Hạo, cứ yên tâm, tôi sẽ cầm như thóc. Cậu hãy chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi. Trần Thương Hải trả lời, như thế thì không được. Ngộ nhỡ cô chỉ là đứa mạo danh thì sao? Tôi phải trực tiếp đưa tiền tận tay cô. Sau khi Lý Thông Hạo chết, Bạch Băng Á đã đăng nhập tài khoản game của bạn trai. Cô gái tham lam này định bán số trang bị của bạn trai mình để kiếm tiền, nhưng không ngờ số trang bị đáng giá đó đã không cánh mà bay, nên mới hỏi Trần Thượng Hải. Bây giờ đang chơi game xem đã có chuyện gì xảy ra. Trần Thượng Hải hứa sẽ chia tiền cho cô ta và hẹn cô ta sau diệt khẩu. Các cậu sẽ không bao giờ thoát được. Trần Thương Hải thở dài nói, ôi dào, giờ không rút tay được nữa rồi. Tô Mì dằn mặt hung thủ nói, từ khi cậu giết chết Bạch Băng Á đến lúc bị bắt cũng chỉ có một đêm mà thôi. Bào Triển bỗng trầm giọng, Quê Béo Tròn đã có thai rồi, không biết nhà trường sẽ xử lý việc này như thế nào. Tổ chuyên án tìm thấy quy quy của Quê Béo Tròn. Trên blog của cô có ghi một đoạn. Trên blog của em tất cả mọi thứ, từng câu từng chữ, từng dấu chấm phẩy đều viết vì anh, nhưng anh chưa bao giờ ngó đến em. Mỗi lần em mở blog của mình ra, không biết bao nhiêu lần, mong biết bao nhiêu trong lịch sử khách đến thăm hiện lên tên của anh, nhưng anh không đến. Anh đã nghe bài hát của em chưa? Nó cũng bi thương không lối thoát giống như em. Anh chỉ yêu những cô gái đẹp, những thứ ấy giờ đã quay lưng lại mà bỏ anh. Anh không thấy hay sao? Em đứng một mình trong gió, đứng một mình trong mưa, và đứng một mình giữa trời tuyết rơi giá lạnh, chỉ để đợi chờ anh thật lâu và thật lâu. Anh không bao giờ hiểu được cảm giác lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Với đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy khắc vào trái tim em, và kể từ đó em không bao giờ rời xa anh được nữa. Em đã bao lần nhìn theo bóng anh đi xa khuất, kẻ si tình luôn đứng sau lưng anh mà cười khúc khích, chính là em. Cô gái ngốc nghếch ôm con búp bê chìm vào trong giấc ngủ cũng chính là em. Người vì anh mà cố gắng mọi cách để giảm béo cũng là em. Ngày anh tham gia cuộc thi chạy của trường, em đã mua 2 cái bánh ngọt đứng ở đích để chờ đợi. Bánh sắp tan chảy dưới cái nóng, mà sao anh vẫn chưa tới đích? Em giờ đây cũng sắp tan chảy ra rồi, liệu mọi thứ có còn kịp nữa không anh? Mỗi khi trời đổ mưa, mỗi khi em che ô, em đều nhớ đến anh. Đôi mắt em tuôn mưa vì anh, trong lòng em lại che mưa cho anh. Anh có biết không, em giảm béo không phải vì muốn mình trở nên xinh đẹp, mà chỉ hy vọng anh yêu em. Để giảm béo, mỗi ngày em chỉ ăn một chút hoa quả. Mỗi khi em định bỏ cuộc, em lại nói với chính mình, anh chỉ yêu một cô gái mảnh dẻ, chỉ cần em gầy đi một chút nữa thôi, em sẽ có khuôn mặt trái xoan. Đợi đến khi em trở nên xinh đẹp, em có thể làm bạn gái của anh được không? Em có thể gọi điện thoại cho anh được không? Em chỉ mong anh nhìn em một lần, cho dù là chỉ một lần thôi. Ngón tay của em mãi mãi chỉ chờ chiếc nhẫn của anh thôi.